tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán, Khánh Hóa Công Ăn Việc Làm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác mà nói: thưa ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sờ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biến nhát. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà anh chị em thân mến, hôm nay trong ngày lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về giá trị và ý nghĩa của lao động dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo. Công việc không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là cách Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta công tác vào công trình sáng tạo của Ngài và làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Có một người thợ mộc già sống ở một làng nhỏ. Suốt 40 năm, ông đã miệt mài đóng bàn ghế, sửa chữa nhà cửa cho bà con trong làng. Bàn tay ông chai sàn vì gỗ, mắt mờ vì bụi cưa, nhưng ông vẫn luôn vui vẻ vì biết rằng công việc mình làm góp phần đem lại niềm vui cho nhiều người. Một ngày nọ thì có một người khách lạ từ thành phố tìm đến để hỏi mua chiếc bàn ông đang làm. Chiếc bàn này ông làm cho một gia đình nghèo trong làng mà không lấy tiền công. Khi nghe nói vậy, người khách cười lớn và bảo: ông đúng là lạ, sao lại mất công làm không cho người ta thế? Tôi mua với giá gấp đôi, có phải hơn hay không? Người thợ đáp: làm bàn ghế kiếm tiền là cái nghề tôi sống. Nhưng làm vì yêu thương là cái nghề tôi chọn để sống đẹp hơn. Người khách kinh ngạc và hỏi, chỉ là cái bàn thôi mà. Người thợ mộc cười và trả lời, chẳng có công việc nào chỉ là chuyện nhỏ nếu mình làm với tất cả tấm lòng. Dù là cái bàn hay cái ghế, nếu mình làm ra bằng tình yêu thương và trách nhiệm, nó sẽ không chỉ là đồ vật, mà là cái mình giúp thế giới này đẹp hơn. Anh chị em thân mến, câu chuyện của người thợ mộc nhắc chúng ta rằng, lao động không chỉ là phương tiện để kiếm sống, mà là cơ hội để chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Thiên Chúa không chỉ tạo dựng thế giới rồi để đó, Ngài mời gọi con người cùng cộng tác để gìn giữ, phát triển và làm cho cuộc sống ngày càng phong phú hơn qua chính công việc của mình. Qua lao động, chúng ta không chỉ làm cho bản thân và gia đình được ấm no, mà còn đóng góp vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta, dù là nông dân, thợ thủ công, công nhân hay giáo viên, đều được mời gọi làm việc với ý thức rằng chính công việc ấy là cách chúng ta góp phần xây dựng nước trời ngay tại trần gian này. Thưa anh chị em, Thiên Chúa trao cho mỗi người những nén bạc khác nhau, có người thì 10 nén, có người thì 5 nén, có người thì 1 nén. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải xin lời vượt quá khả năng của mình, nhưng muốn chúng ta biết tận dụng khả năng để xin hoa lợi cho đời sống. Dù ngôn nén bạc mà chúng ta vừa nghe nhắc nhở chúng ta rằng điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu, mà là chúng ta đã làm gì với những gì mình đang có. Giống như người thợ mộc trong câu chuyện, mỗi người chúng ta hãy làm việc không chỉ vì lợi ích cá nhân, mà còn là vì tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Dù công việc có đơn sơ hay lớn lao, nhưng khi làm bằng tất cả tâm huyết, nó sẽ trở thành cách để chúng ta làm sáng danh Chúa. Hãy biến công việc hàng ngày thành lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa bằng sự trung thực, sáng tạo và trách nhiệm. Chính trong lao động chân chính, chúng ta tìm thấy niềm vui và ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. Lạy Thiên Chúa, xin chúc lành cho công việc của mỗi người chúng con trong năm mới. Xin Ngài ban cho chúng con sức khỏe, ơn khôn ngoan và tình yêu để làm việc không chỉ vì bản thân mà còn vì hạnh phúc của gia đình, vì sự phát triển của cộng đồng và thế giới. Amen.
Đón chào một mùa xuân mới, con xin dâng lên biết bao tâm tình, xin dâng lên mẹ mùa xuân thiết tha, xin dâng lên mẹ ngàn hoa thắm tươi, dâng mẹ mùa xuân mới. Mẹ ơi, xuân này đã đến trên quê hương đất nước Việt Nam, nẻo đường ngập tràn tia nắng thắm, phố phường rộn ràng muôn tiếng hát, xuân về gieo hạnh phúc trong tim người. Đất trời dạt dào xuân mới, tung bay muôn đời cánh hoa xuân nở. Bao nhiêu vui buồn một năm đã qua, bao nhiêu lỗi lầm mẹ thương thứ tha, bên mẹ lòng vui tràn bao khốn khó, vẫn còn nhọc nhằn trong kiếp sống, xuân về.